văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, không điện lưới, không sóng điện thoại, không tivi, đường đi dốc đứng, chủ yếu là đi bộ. Đó là những nhọc nhằn vất vả thường ngày của các cô giáo cắm bản vùng cao. Nhưng khó khăn hơn cả vẫn là nỗi nhớ thương con nhỏ da diết. Nếu không vì thương lũ trẻ nghèo khó nơi non cao thì nhiều thầy cô đã không trụ nổi. Nơi non cao ấy là bản Lùng Cúng thuộc xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, qua bài viết Nắng Mai trên non cao Lùng Cúng mà quý vị và các bạn nghe sau đây. Hình ảnh những cô giáo mầm non cắm bản hiện lên chân thực đến xót xa, nhưng điều đọng lại là tấm lòng yêu trẻ và nghị lực phi thường của các cô. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Để đến bản Lùng Cúng phải đi qua những con đường hiểm trở, bên vách cao, bên vực sâu, lầy lội, mặt đường xẻ tới hai hoặc ba rãnh. Lúc những chiếc xe máy đi qua phải lắp thêm xích, không điện lưới, không sóng điện thoại, không tivi, những cô giáo mầm non vẫn bám trụ trên mảnh đất này. Bản Lùng Cúng, xã Nậm Có được biết tới là nơi xa nhất nhì huyện Mù Cang Chải, ở độ cao 2.913 mét so với mặt nước biển. Nếu ai đã từng đi qua đều phải khiếp vía với những con đường hiểm trở, bên vách cao, bên vực sâu lầy lội, mặt đường xẻ tới hai hoặc ba rãnh. Để có thể tới trên những con đường này, lốp của những chiếc xe máy phải lắp thêm xích. Không điện lưới, không sóng điện thoại, không tivi, những cô giáo mầm non vẫn bám trụ trên mảnh đất này để chăm sóc, nuôi dạy con em đồng bào. Qua lời giới thiệu của Bí thư Đảng ủy xã Nậm Có, Khang A Chua, tôi quyết định lên Lùng Cúng. Hành trình 25 km từ xã Nậm Có lên Lùng Cúng mới bắt đầu được 2 km đã gặp cô giáo Nông Thị Dương đang vật lộn với chiếc xe máy Jupiter trườn trên những đoạn đường dốc. Bùn đất nhão văng tung tóe. Người phụ nữ không đủ sức để đẩy chiếc xe ra khỏi khe rãnh của con đường sống trâu gồ ghề, đành đứng nhìn vậy. Cô giáo tên là Nông Thị Dương ở xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, lên vùng cao công tác và được phân lên điểm lẻ, Lùng Cúng. Bất lực, cô đành nhờ dân bản trông giúp xe rồi đi bộ lên trường. Đường lên bản càng lên cao, càng quanh co, trơn trượt. Tôi lọt thỏm trong sương mù, chỉ có thể nhìn rõ đường trong khoảng cách 20 mét trở lại. Cuối cùng, sau gần 6 tiếng đồng hồ, tôi cũng ra khỏi sương mù để đến được một đoạn đường bằng phẳng đầy nắng. Đó là đỉnh Lùng Cúng. Cô giáo Nông Thị Dương kể, lần đầu chưa đi được xe, toàn phải đi bộ. Thi thoảng gặp dân bản thì đi nhờ, nhưng đi nhiều lại ngại, nên quyết định tự đi xe lên. Đi xe lúc trời mưa còn lâu hơn đi bộ. Đi 2 năm rồi mà lần nào về cũng đau như người. Vậy mà cứ chiều thứ 6 hàng tuần, các cô lại vượt con đường thách thức ấy và tiếp tục cuộc hành trình hơn 100 km để về nhà, khi đó đã rất khuya. Sau một ngày ngắn ngủi quấn quýt bên gia đình, các cô lại phải vội vã chia tay với tổ ấm, rời nhà lên bản, cùng với lương thực, thực phẩm, cá mắm, lạc, cho một tuần ở miết trên bản. Điểm trường mầm non Lùng Cúng với hai lớp học đơn sơ, hiện ra chỉ có vài bộ đồ chơi do các cô giáo tự tay làm. Lớp học lợp tôn đã bạc phếch màu vì sương gió, nhưng vẫn sống động bởi những mảnh ghép trang trí bằng giấy màu trên tường. Cô giáo Nông Thị Dương sinh năm 1992, cô Lý Thị Kiều sinh năm 1992 ở xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn và cô Nguyễn Thị Nhung sinh năm 1987 ở xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Nhà cách điểm trường ít nhất cũng 60 km, xa nhất cũng hơn 100 km. Nếu không phải vì thương lũ trẻ nghèo khó vùng cao, chắc có lẽ không ai trụ nổi. Cô giáo Nguyễn Thị Nhung cho biết, bọn trẻ bây giờ ngoan lắm. Mấy bữa trước, lần đầu tiên đến trường còn khóc như di, nhiều em chỉ biết bốc ăn, giờ thì đã biết cầm thìa, biết chào và biết hát. Ở trên cái vùng đất heo hút này, tưởng chừng như sẽ không có việc gì để làm. Vậy mà một ngày của các cô lại tất bật từ sáng tới tối. Cuộc sống cứ thế xoay quanh việc dạy và dỗ những đứa trẻ từ 2 đến 5 tuổi. Những đứa trẻ người Mông không biết tiếng phổ thông và những cô giáo bập bẹ tiếng Mông dùng cả hai thứ tiếng để giảng dạy. Vậy mà họ cứ say sưa cùng với những tiết tạo hình, âm nhạc. Tối ấy, cô giáo Nhung tranh thủ trời còn nhá nhem cùng với cán bộ xã Sùng A Mang đi sang nhà bé Trang Thị Bàng. Cô bé mới được một nửa kỳ lớp 6 thì đã bỏ học ở nhà. Trong cái ánh sáng nhờ nhờ ấy, chị Thảo Thị Sông, mẹ của Bàng, đang dù đứa con 9 tháng tuổi. Bên cạnh là một bé trai 3 tuổi đang ngồi chơi. Ở góc bếp, bé Bàng tay thoăn thoắt đảo nồi cơm, xào rau. Bàng nói, em ở nhà nấu cơm cho bố mẹ trông em thôi, bà bảo thế. Thấy cán bộ đến, như mọi lần, bà của Bàng lại khóc vì sợ cán bộ bắt đi học. Các bác không thương tôi à, bắt con bé ở nhà thì ai trông tôi? Bà của Bàng mếu máo. Anh Mang nhẹ nhàng đến bên bà, sau một hồi trao đổi bằng tiếng Mông, bà cụ chỉ còn sụt sịt không phản đối nữa. Mai đi lớp nhé, dưới lớp vui lắm, mình được đi học cái chữ và chơi với các bạn. Mà đi học mới biết chữ, trông em thì có mẹ trông. Có các cô giáo mầm non cũng trông nữa, đi học rồi mai kia về còn nuôi bà nuôi bố mẹ chứ. Cô giáo Nhung ân cần động viên Bàng. Khi trở về phòng, cô Nhung, cô Dương và Kiều lại cần mẫn ngồi cắt dán những đồ trang trí trong lớp làm dụng cụ học tập cho lũ trẻ ngày mai. Từ sáng tinh mơ, khi sương còn đẫm trên cành lá sơn tra, các cô đã thay phiên nhau đi bộ chừng 1 km ra khe suối để xách nước, nấu cơm, quét lớp, chuẩn bị đón trẻ. Khi những đứa trẻ ùa đến lớp, ánh mắt trong veo, trên tay cầm theo chiếc cặp lồng cơm mà bố mẹ chúng đã chuẩn bị sẵn, lớp học lại bắt đầu. Cô giáo Nông Thị Dương chia sẻ, họ hoàn lắm, trong chiếc cặp lồng cơm ấy mới có một miếng thịt, còn thường chỉ có cơm và cơm. Cháu nào khá thì có miếng cá khô bằng ngón tay hoặc ít rau xào, nhiều khi thì chỉ có một miếng măng ớt ngâm. Chiều về trả trẻ xong, ngồi dưới mái hiên nhìn ra dãy núi xa xa, lất phất mưa răng, nỗi buồn nhớ nhà mới ngấm. Sống trong một thế giới riêng, không sóng điện thoại, không điện lưới, không tivi, nhưng với các cô vẫn còn may mắn khi thỉnh thoảng xin được ít điện chạy bằng sức nước của nhà dân. Thế nên, chiếc điện thoại dù chỉ chạy để làm đèn pin, lưu trữ ảnh, cũng giúp họ vơi bớt nỗi nhớ nhà. Tối cơm nước xong, ba cô ba khóc với ánh sáng le lói phát ra từ chiếc điện thoại di động ngồi soạn bài. Như mọi ngày, các cô sẽ lên giường đi ngủ từ 7 giờ tối, nhưng hôm nay có khách nên lại quây quần bên bếp củi với bài bắp ngô trong than để tâm sự đến đêm khuya. Trong ánh lửa chập chờn không rõ khuôn mặt, tôi nghe giọng nói ngập ngừng rồi trùng xuống của cô Nhung khi nhắc về gia đình. Đứa con gái 7 tuổi nhà em bị bệnh tim bẩm sinh, thiếu vắng vòng tay chăm sóc của mẹ, lại phải nhờ bàn tay chăm sóc của chồng. Sóng điện thoại không có, nhiều hôm nhận được thư, tin về sức khỏe của con không được tốt, hai chúng em lại cùng nhau đi bộ xuống núi cách quãng đó chừng 4 km để bắt sóng gọi về nhà. Nhiều hôm muốn khóc luôn bởi biết con gái ở nhà không khỏe, nhưng lúc đó đang dậy nên lại phải chờ đến chiều tối mới đi gọi điện được. Lắm hôm trời mưa, ba chị em đi gọi điện về trông như từ dưới mặt đất chui lên, mặt thì trắng bệch vì lạnh, lấm lem vì bùn đất. Nhung tâm sự. Là người đến với điểm trường lẻ này sau cùng, cô giáo Lý Thị Kiều đã lên đây được 4 năm. Cô nhớ lại, hết thời gian nghỉ chế độ thai sản, rời nhà lên Lùng Cúng mà rớt nước mắt vì thương đứa con thơ 15 tháng tuổi vẫn còn khát sữa mẹ. Con bé không chịu ăn sữa ngoài. Giờ đây thì con bé cũng đã gần 3 tuổi, ngoan ngoãn, tối thứ 6 nào cũng ngóng mẹ về mới chịu đi ngủ. Tôi hỏi, động lực nào khiến cô tình nguyện ở lại khi đã hoàn thành nhiệm vụ ở đây? Cô trải lòng. Em đã quen với sự khó, sự khổ ở đây rồi. Thực sự, em thương bọn trẻ ở Lùng Cúng này. Mùa đông băng tuyết ngoài sân, vậy mà nhiều em chỉ có mỗi chiếc áo mỏng manh, không quần, không dép. Bữa cơm thì chỉ có cơm trắng. Nhiều hôm có cháu đau ốm, cô hỏi, bố mẹ chúng bảo, kệ nó tự khỏi thôi. Khó khăn là thế, nhưng tôi biết, các cô thường bỏ tiền túi để mua đồ dùng trang trí cho lớp, làm đồ chơi cho trẻ. Rồi mỗi lần về nhà lên lại vác theo bọc quần áo quyên góp được để phát cho bọn trẻ. Dịp Tết, mỗi cô lại góp ít tiền mua bánh kẹo, tổ chức cho các cháu vui. Chia tay Lùng Cúng với biết bao cảm xúc, tôi cảm phục những cô giáo vùng cao đang bám trụ nơi núi non hiểm trở này. Phía xa, mặt trời đang vượt lên những ngọn núi, thả những tia nắng đầu tiên. Với tôi, các cô chính là những tia nắng ban mai nơi non cao Lùng Cúng.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Nắng mai trên non cao Lùng Cúng. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Nét đẹp các vùng đất các dân tộc.
Vùng đất mà chương trình muốn giới thiệu với quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay là non cao La Bán Tần, với hương lúa thơm nồng, hương rượu thóc ngất ngây và vẻ đẹp bình dị của thiên nhiên con người nơi đây sẽ khiến bạn nhớ mãi dù chỉ một lần đặt chân đến.
Từ ngã Ba Kim lên trung tâm xã La Bán Tần chỉ khoảng 3 km dốc núi. Khá khó đi với ai lần đầu đặt chân đến, nhưng bạn sẽ thực sự thích thú khi được chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp tuyệt vời của mảnh đất vùng cao này. Đó là những cung ruộng bậc thang mùa lúa chín như tấm thảm vàng ươm dệt lên khung cảnh ấm no, bình yên. Là những áng mây trắng bồng bềnh như dải lụa mà tưởng chừng chỉ cần lên đỉnh núi là có thể chạm tới. Nơi non cao La Bán Tần còn bất chợt nắng, bất chợt mưa, nên nếu may mắn bạn sẽ được ngắm nhìn dải cầu vồng lung linh, rực rỡ sắc màu sau cơn mưa rừng. Giữa đất trời mênh mông, những bậc thang vàng như nối tiếp nhau lên trời mây, được hít hà hương lúa mới thơm nồng sẽ là ấn tượng khó phai nếu chân bạn quay lại vùng đất này. Cuối thu khắp các nương đồi La Bán Tần thơm hương lúa mới, nụ cười rạng rỡ, phấn khởi đong đầy trên gương mặt của người dân khi tham gia ngày hội thu hoạch. Không phải ngẫu nhiên mà ruộng bậc thang ở La Bán Tần được xếp hạng là danh thắng cấp quốc gia. Năm 2007, 500 hectare diện tích ruộng bậc thang thuộc ba xã La Bán Tần, Chế Cu Nha, Dế Su Phình được xếp hạng di tích quốc gia, là một trong những danh thắng độc đáo bậc nhất tại Việt Nam. Trong số 500 hectare ruộng bậc thang được công nhận danh thắng ấy, thì gần nửa diện tích thuộc xã La Bán Tần. Ruộng bậc thang là sự sáng tạo bằng bàn tay lao động cần cù, chịu khó bao đời nay của đồng bào Mông. Không có những cánh đồng lòng trào như vùng thấp, nên đồng bào Mông sống nhờ đồi, rừng, núi là chủ yếu. Họ đã bè bờ, tạo ruộng trên những triền núi để trồng lúa nước. Cứ thế đời này qua đời kia, ruộng nối ruộng, từ chân núi lên tận đỉnh núi và hình thành nên những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ngày nay. Những thửa ruộng bậc thang ấy không chỉ ẩn chứa nhiều thông tin về giá trị lịch sử, văn hóa, mà còn phản ánh một phương thức canh tác độc đáo, sáng tạo của đồng bào Mông. Những người đã biến tên một con trải, có nghĩa là làng cây khô, thành đồi ruộng tươi xanh sức sống, cứ từng bậc vươn cao lên tận trời xanh. Không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của ruộng bậc thang nhuộm màu vàng rực mùa lúa chín, xen kẽ là sắc xanh của cỏ cây, hoa dại, cuộc sống bình dị của người dân bản địa cũng mang lại cho bạn nhiều cảm nhận thú vị. Từ hạt thóc dẻo thơm, lớn lên nhờ tinh túy đất trời vùng cao, người dân nơi đây đã tạo ra loại rượu thóc chỉ La Bán Tần mới có. Những hạt thóc căng tròn đều tăm tắp qua quá trình ủ men, khoảng 15-20 ngày sẽ được đun lên để chưng cất ra loại rượu thơm nồng, mang đậm hương vị vùng cao La Bán Tần. Trong quá trình ủ men, phải kiểm tra độ ngấu men của thóc và bí quyết có được mẻ rượu ngon còn phải canh lửa khi chưng cất. Ngọn lửa chỉ liu riu, nhẹ nhẹ để rượu đạt được mùi thơm đặc trưng nhất. Rượu thóc La Bán Tần càng để càng ngon mà không hề mất đi hương thơm. Đó là món quà quý người vùng cao dành tặng cho những ai đến thăm vùng đất này. Nếu đến La Bán Tần, bạn nhớ tìm đến thác Bú Nhu nằm ở bản Bú Nhu thuộc xã La Bán Tần để thấy hết vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, được bắt nguồn từ các con suối trên các cánh rừng đầu nguồn từ Than Uyên, Lào Cai đổ về. Thác Bú Nhu có độ cao cột nước khoảng 20 mét, được chia thành nhiều bậc, dòng thác trắng xóa đổ xuống sẽ mang lại cho bạn cảm giác thư thái, thích thú. Hãy một lần đến với La Bán Tần để tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ và cuộc sống bình dị của đồng bào Mông nơi đây, để hít hà hương lúa thơm nồng tràn căng lồng ngực mà cảm nhận niềm hạnh phúc ấm no. Đó sẽ là trải nghiệm khó quên trong hành trình lên non cao của bạn. La Bán Tần, miền cổ tích vẫn đang chờ đón những bước chân khám phá. Thưa quý vị và các bạn, có những món ăn không chỉ khiến chúng ta no bụng mà chứa đựng trong đó là hương vị quê nhà, là ký ức của những năm tháng tuổi thơ nghèo khó, là những tình cảm ấm áp yêu thương của ba mẹ. Bởi thế mà món ăn ấy dù đơn giản, khiêm nhường nhưng ta luôn muốn được thưởng thức để tìm lại những ký ức xa xưa. Qua bài viết sau, quý vị và các bạn sẽ cảm nhận được điều đó. Thank you.
Mùa này ở quê đã bắt đầu vào vụ thu hoạch sắn. Những bãi sắn xanh trồng để ăn củ được dỡ dần từng khóm. Trời se se lạnh, mẹ dậy sớm lúi húi dưới bếp làm món xôi sắn đãi cả nhà. Xôi chưa bắc xuống đã thấy thơm nước cả góc bếp, mùi của sắn bở, của gạo nếp, của đỗ xanh và từng sợi dừa trắng mỏng manh đang bốc hơi nghi ngút. Tôi vẫn coi xôi sắn như một món quà quê bình dị, thơm thảo mà cũng khá cầu kỳ. Nó gửi gắm vào đó tình yêu thương mà mẹ dành cho chúng tôi qua bao năm tháng. Từ khi bàn tay của mẹ còn thon thả cho đến lúc đã nhăn nheo, mẹ vẫn ngồi xới cho các con từng bát xôi sắn vào ngày lạnh. Bây giờ ở phố, sáng sớm đi làm qua đầu ngõ, thỉnh thoảng lại hỏi bà cụ bán xôi, có xôi sắn chưa bà? Cũng bởi tôi nhớ nhung cái vị dẻo, thơm, bùi ấy. Từ khi lên 8, tôi đã léo đéo theo mẹ ra rừng chọn những gốc sắn xanh, củ to và bở về để ruôi ra xôi. Mẹ tôi khéo chọn, nhìn là biết củ nào ngon, củ nào sượng, nên nồi xôi sắn của mẹ bao giờ cũng ngon và hấp dẫn. Trước đây, những năm tháng còn nghèo khổ thì món xôi này chỉ gồm có sắn và gạo nếp, thêm chút nước mỡ dưới lên rồi lèn chặt, cắt thành từng khoanh nhỏ. Cũng có khi mẹ mang rán vàng, rắc thêm vài nhúm hành tươi trông thật hấp dẫn, cứ như một món quà sáng đó không phải làm từ củ khoai, củ sắn trong nhà. Sau này, món xôi sắn của mẹ có phong phú hơn về nguyên liệu, cũng còn tùy thuộc vào cái chợ cóc nho nhỏ ở gần nhà. Hôm nào chợ có dừa thì mua dừa, có đỗ xanh thì càng bùi càng thơm. Đôi khi mẹ còn cho cả nhân tung xé nhỏ. Có nhiều người lại thích trộn thêm lạp xưởng, tóc mỡ hay rắc ít muối vừng cho đậm đà hương vị. Nhưng tôi vẫn thích nhất là món xôi sắn được trộn với hành khô phi thơm lừng, ăn có vị bùi của sắn, ngậy của hành và dẻo thơm của gạo. Sự kết hợp đó tạo thành một món ăn ngon miệng, mùi vị rất khó quên. Xôi sắn thường làm ăn sáng hoặc ăn đêm, sắn có thể ruôi thành sợi hoặc thái nhỏ từng khúc. Khi xôi thì cho thêm chút muối để vừa miệng. Món ăn tuy cầu kỳ nhưng không khó làm, chỉ cần bớt chút thời gian vào bếp là đã có thể đãi cả nhà một nồi xôi nóng hổi. Tôi thấy nhớ cái cảm giác mấy anh em súng xít chờ mẹ chia xôi, vừa cầm trên tay từng miếng xôi được lèn chặt, rồi thổi phù phù vì nóng. Ngày đó tuy đói khổ, ăn khoai sắn suốt ngày đến phát chán, nhưng riêng xôi sắn thì lúc nào cũng thấy ngon. Bây giờ no đủ, quán xá phong phú khắp các món ăn khắp các vùng miền, nhưng cứ đến những ngày lạnh này, tôi chưa bao giờ nguôi thèm một món xôi sắn thơm lừng. Bởi nó có vị của quê hương, của ký ức những năm tháng tuổi thơ, ấm áp tình yêu thương của mẹ. Bà cụ với thúng xôi đầu phố rồi sẽ quàng khăn len, đội mũ ấm chờ những bàn tay nho nhỏ chìa ra để nhận lấy gói xôi. Trong đó có tôi, đón từ tay bà bùi ngùi xôi sắn. Thời gian còn lại của chương trình, ca sĩ Nhã Phương gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Quê Hương, nhạc Giáp Văn Thạch, lời thơ Đỗ Trung Quân.
Cho con quê hương mỗi người chỉ một mẹ, như là chỉ một mẹ. Quê hương nếu ai không nhìn sẽ không lớn đổi thành người.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.